mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 9 với đề tài Kết luận về chúng ta trong Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 10 đến câu 11. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Những gì chúng ta tìm thấy cho đến nay trong câu 10, được tóm tắt rất rõ ràng trong thư tín gửi cho người Hê-bơ-dơ trong câu 28 của chương 9 như sau. Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Ngài đã đến lần thứ nhất, khi Ngài là con trẻ của Bethlehem, khi Ngài bước vào thế giới của tội lỗi và ở dưới luật pháp. Ngài được sanh ra bởi một người nữ, sanh ra dưới luật pháp. Nhưng từ ngữ trong sách Hê-bơ-dơ nói rằng, Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Chúng ta có thể tóm tắt điều đó bằng cách nói rằng, mối liên hệ của Ngài với tội lỗi chỉ là tạm thời, nó chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, bởi vì Ngài đã làm một lần và mãi mãi mọi điều cần thiết để giải cứu dân sự Ngài khỏi mối liên hệ của họ với tội lỗi và sự chết. Ngài là Adam cuối cùng, sẽ không bao giờ có một Adam khác. Ngài không phải là Adam thứ hai, Ngài là Adam cuối cùng. Ngài đã làm tất cả mọi sự, và mọi sự đã hoàn tất. Ngài đã phán trên thập tự giá, mọi sự đã được chọn, mọi sự đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta có thể lấy nửa sau của câu thứ 10 này, trong đó vị sứ đồ quay sang bên kia và nói, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Ngài đã chết một lần, đó là một hành động đã hoàn tất, nhưng hiện nay Ngài sống, là sống cho Đức Chúa Trời. Đây là tình trạng của Chúa chúng ta hiện nay, những lời này tạo thành một trong những lời tuyên bố quan trọng của chúng ta trong sự giải thích toàn bộ phần này từ câu 1 đến câu 14. Ngài sống cho Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Rõ ràng nó không phải nói đến sự vâng lời của Ngài đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời. Khi Ngài ở trên đất này, Ngài hoàn toàn sống cho Đức Chúa Trời, nó hoàn toàn không liên hệ gì đến sự vâng lời, hành vi của Ngài, bởi vì điều đó luôn luôn là một sự bất biến. Điều khiến cho việc giải thích cụm từ này trở nên rất quan trọng là vì những gì đúng về Ngài cũng đúng với chúng ta. Điều đó được nói trong câu 11, cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời. Vậy thì sự giải thích đúng là gì? Chắc chắn là Chúa cứu thế hiện đang sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, câu thứ 10 này trình bày cho chúng ta một sự tương phản. Đã có một thời điểm khi Chúa cứu thế ở trong vương quốc của tội lỗi và sự chết, nhưng Ngài không còn ở đó nữa, vì hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Ngài không còn sống trong vương quốc và dưới sự cai trị của tội lỗi và sự chết. Ngài đã ở đó một thời gian, nhưng Ngài không còn ở đó nữa. Ngài hiện đang sống trong vương quốc của quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chỉ trong điều đó mà thôi. Đầu tiên mục đích của nửa sau của câu Kinh Thánh là trình bày cho chúng ta thấy một sự tương phản với lời tuyên bố được thực hiện về Ngài trong nửa đầu của câu Kinh Thánh ấy. Vì vậy chúng ta có thể đặt nó như thế này, Chúa chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn đã ra khỏi vương quốc của sự vinh hiển, bước vào vương quốc của tội lỗi và sự chết. Nó chỉ tạm thời mà thôi. Ngài không còn ở đó nữa. Ngài đã được tiếp lên vào sự vinh hiển. Như trong Ti-mô-thê nhất chương 3 câu 16 chép, đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Chúng ta hãy nhìn vào điều này kỹ hơn. Chúa cứu thế đã ra khỏi cõi vinh hiển bước vào cõi tội lỗi và sự chết. Điều gì đúng về Ngài trong tình trạng đó? Đây là điều Kinh Thánh nói, Ngài đã từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm. Mặc dù Ngài là con đời đời của Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi thánh, Ngài đã trở thành người từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, vì Ngài đã bước vào cõi tội lỗi và sự chết. Ngài đã tự nguyện đến, Ngài đã hạ mình xuống, Ngài đã chọn làm điều đó, và vì vậy Ngài đã đến thế gian tội lỗi này, và trong khi Ngài đang ở trong tình trạng đó, như chúng ta được nhắc nhớ trong chương thứ tư của thư tín cho người Hebrew, Ngài bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúng ta được cho biết, Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai, sách Gia Cơ chương 1 câu 13. Nhưng Chúa Cứu Thế đã đến trong thế gian này, vào trong vương quốc của tội lỗi và sự chết. Ngài cũng bị ma quỷ cám dỗ, song Ngài chẳng phạm tội. Nhưng còn hơn thế nữa, hãy nhìn xem Ngài đứng bên ngoài ngôi mộ mà bạn Ngài là Lazarus đã được chôn cất. Chúng ta đọc thấy rằng, bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ, mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Nhưng hãy đi xa hơn và nhìn vào câu ngắn nhất trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã khóc, sách Giăng chương 11 câu 35. Ngài là con đời đời của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã khóc, ấy là vì Ngài đã tự đặt mình vào thế giới của tội lỗi và của sự chết này. Rồi hãy xem trong thư tín Hebrew chương 5 câu 7 và 8, khi Chúa Cứu Thế còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Tất cả những điều đó là đúng về Ngài trong tình trạng đó. Ngài không còn ở trong vương quốc vinh hiển nữa. Ngài đã hạ mình xuống, trở thành con người, trở thành hài nhi Giê-xu. Ngài đã bước vào thế giới của chúng ta, thế giới của tội lỗi. Nhưng chúng ta phải đi xa hơn nữa để tìm ra ý nghĩa của câu này. Hãy nhìn xem Ngài trong vườn Gethsemane, hãy quan sát một lần nữa sự thống khổ và sự than thở của Ngài. Ngài bắt đầu đổ mồ hôi như những giọt máu lớn. Ngài đã không làm điều đó tại phần mộ của Lazarus. Sự thống khổ của linh hồn và tâm linh Ngài quá lớn đến nỗi Ngài bắt đầu đổ mồ hôi ra những giọt máu lớn. Nhưng có một điều thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Ngài từ trước vô cùng ở trong lòng Cha, Cha, Con và Thánh Linh, đồng đẳng, đồng đời đời, không hề pha trộn, không hề thay đổi, đó là tình trạng đời đời của Ngài. Nhưng Ngài đã ra khỏi đó, và đây là đỉnh điểm của những gì Ngài đã bước vào. Hãy nhìn xem Ngài trên thập tự giá và lắng nghe Ngài kêu lên, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chúng ta không biết nó kéo dài bao lâu. Ngài đã ở trong tình trạng mà trong đó Ngài thực sự bị phân cách với Đức Chúa Cha. Mối tương giao đời đời đã tồn tại đời đời giữa Ngài và Cha Ngài đã bị phá vỡ. Và trong khoảnh khắc khủng khiếp đó Ngài đang ở ngoài lãnh vực tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài kêu than cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đó là bởi vì Ngài đã tự nguyện bước vào vương quốc của tội lỗi và sự chết. Điều đó có nghĩa là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Ngài hoàn toàn bị cắt đứt khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời và khỏi sự thông công với Cha Ngài. Nhưng bây giờ vị sứ đồ nói trong nửa sau của câu thứ 10 này, Ngài không còn ở trong tình trạng đó nữa. Vị sứ đồ muốn nói rằng Chúa Cứu Thế giờ đây được phục hồi lại địa vị nơi Ngài đã ở trước khi Ngài đến trong thế gian này. Lời cầu nguyện mà Ngài dâng lên, lời cầu nguyện lớn trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài được ghi lại trong chương 17 của Tin Lành Răng, và đặc biệt là câu 5, đã được nhậm. Lời cầu xin của Ngài là gì? Lạy Cha, bây giờ xin lấy vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Từ trước vô cùng, Ngài đã chia sẻ sự vinh hiển này với Cha, nhưng, để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã đặt một bên những dấu hiệu của sự vinh hiển đời đời đó, Ngài đã hạ mình xuống, Ngài đã tự làm cho mình không còn tiếng tăm gì nữa, Ngài đã trở nên giống như con người, trong hình dạng và giống như xác thịt tội lỗi. Và sự vinh hiển của Ngài đã bị che khuất và giấu kín. Nhưng giờ đây Ngài nhận ra rằng Ngài sắp chết, và để hoàn tất công tác. Vì vậy Ngài dâng lên lời nài xin. Ngài nói, thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt. Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Lời cầu nguyện đó đã được nhậm, Ngài đã trở lại với sự vinh hiển đời đời của Ngài. Ngài đã bước vào lại trong nơi vinh hiển mà từ đó Ngài đã đến trong thế gian. Có một lời tuyên bố tương tự về lẽ thật này. Trong chương đầu tiên của sách Khải Huyền, câu 18, khi Ngài hiện ra cho rằng, Ngài phán, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Một lời tuyên bố khác cũng có hiệu lực tương tự được tìm thấy trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, chương 1, câu 19-23. Vị sứ đồ cầu nguyện trong câu 19 để những người Ê-phê-sô này có thể biết quyền vô hạn của Ngài. Đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Chúa Cứu Thế khi khiến Chúa Cứu Thế từ kẻ chết sống lại, làm cho Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa, khi Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, và ban cho Chúa Cứu Thế làm đầu hội thánh, cũng một lẽ thật ấy một lần nữa. Nói cách khác, Chúa Cứu Thế không còn ở trong lãnh địa của tội lỗi và sự chết nữa. Ngài đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, của sự vinh hiển và của sự oai nghi. Ngài một lần nữa vui hưởng sự vinh hiển mà Ngài đã có với cha Ngài. Ngài đang vui hưởng nó một lần nữa một cách liên tục, và nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ nữa. Sẽ không bao giờ có một sự gián đoạn nào nữa. Sẽ không bao giờ có nhu cầu cho một sự gián đoạn nào nữa. Ngài đã làm tất cả những gì cần thiết một lần đủ cả và mãi mãi. Không cần phải có bất kỳ hành động nào nữa. Vì vậy, khi Ngài trở lại, Ngài sẽ ngự trong sự vinh hiển, ngự trên mây trời, xung quanh là các thiên sứ thánh của Ngài, là vua đời đời. Ngài sẽ đến để phán xét thế gian, hủy diệt mọi điều ác, thiết lập nước Ngài và cai trị trong sự vinh hiển cho đến đời đời. Đó là những gì vị sứ đồ đang nói ở đây. Đó là sự dạy dỗ của câu thứ 10 này. Hãy để tôi tóm tắt lại, sự dạy dỗ về Chúa chúng ta là gì? Ba câu, 8, 9 và 10 này hoàn toàn nhìn vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã nhấn mạnh điều đó, nhưng phải làm lại, vì nó rất cần thiết cho sự giải thích của chúng ta về những gì sẽ xảy ra sau đó. Chúa chúng ta đã chấm dứt tội lỗi và sự chết một lần đủ cả. Ngài sẽ không bao giờ chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa. Ngài đã chiến thắng và đánh bại sự chết. Sự sống lại của Ngài là sự đánh bại sự chết. Ngài giờ đây hoàn toàn ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài sẽ ở đó đời đời. Đây là tin tốt lành về sự cứu rỗi. Ngài đã hạ mình xuống. Ngài đã đến trong một thế giới như thế này. Ngài đã tự đặt mình vào vương quốc của quyền lực tội lỗi và sự chết này, hầu cho bạn và tôi có thể được cứu chuộc và phục hòa với Đức Chúa Trời. Đó là một mối quan hệ tạm thời hoàn toàn vì cớ chúng ta. Nhưng sau khi đã hoàn tất công việc của mình, Ngài đã trở lại trong sự vinh hiển. Ngài không còn ở trong phạm vi của tội lỗi và sự chết nữa. Không có lý do nào cho điều đó ngoại trừ ân điển, lòng thương xót và tình yêu đời đời của chính Ngài. Ngài đã làm tất cả. Đó là lẽ thật liên quan đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta có thể xem câu 11. Cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đi đến một bước ngoặt thực sự trong câu này. Cuối cùng chúng ta đi đến sự áp dụng. Nhưng bạn không thể đến với sự áp dụng cho đến khi bạn đã rõ ràng về những gì cần phải áp dụng. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ đặc biệt lấy 3 câu 8, 9 và 10 và theo một nghĩa nào đó là câu thứ 11 để cho chúng ta biết sự thật về Chúa. Bởi vì ông sẽ cho chúng ta thấy rằng điều gì đúng về Ngài thì cũng đúng về chúng ta. Bạn có nhận ra rằng đây thật sự là lời khuyên đầu tiên trong thư tín gửi cho người Roma không? Cho đến khi chúng ta đọc đến câu thứ 11 của chương 6, thì nó vẫn chỉ là một giáo lý đơn thuần. Toàn bộ 5 chương đầu tiên và gần một nửa chương thứ 6 bao gồm giải thích và học thuyết. Bạn không thể áp dụng và thực hành, cư xử và kinh nghiệm, cho đến khi bạn hiểu rõ về học thuyết này. Đó là bài học lớn mà chúng ta nên học vào thời điểm này. Cho đến nay, chúng ta chỉ đơn giản được biết sự thật về chính mình. Bây giờ, ông kêu gọi chúng ta nhận ra sự thật mà ông đã dạy chúng ta cho đến thời điểm này. Hãy để tôi làm rõ điều này. Cho đến nay chúng ta chỉ đơn giản được biết sự thật về chính mình. Bây giờ vị sứ đồ muốn chúng ta nắm bắt nó, nhận biết nó và bắt đầu áp dụng nó. Ông kêu gọi chúng ta nhận biết và tính toán những việc này. Tại sao ông làm như vậy? Tại sao ông muốn chúng ta cũng kể mình như chết về tội lỗi? Đó là vì ông vẫn đang đáp lại sự phản đối mà ông đã nêu lên trong câu 1. Ông vẫn đang nói đến những người đã nói rằng, tôi có thể thấy sự dạy dỗ của ông là gì? Sự dạy dỗ của ông về ân điển miễn phí của Đức Chúa Trời, và vân vân. Nó chỉ có nghĩa là, chúng ta hãy tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật. Chúng ta càng phạm tội thì ân điển sẽ càng được ban cho nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta hãy càng lún sâu hơn vào tội lỗi. Phao-lô nói, không thể được. Nếu bạn nhận ra lẽ thật của giáo lý này, thay vì nói như vậy, bạn sẽ nói điều hoàn toàn ngược lại. Bạn sẽ thấy rằng mọi điều được dạy dỗ trong giáo lý này đều nhằm mục đích đem bạn ra khỏi tội lỗi, chiến thắng tội lỗi, và khiến tội lỗi trở nên không thể ảnh hưởng được đối với bạn. Đó là điều vị sứ đồ đang làm. Ông làm điều đó như thế nào? Điều đầu tiên tuyệt đối cần thiết để chúng ta được giải cứu khỏi tội lỗi và để chúng ta nhận ra rằng chúng ta không được tiếp tục ở trong tội lỗi, đó là chúng ta phải nhận ra sự thật về chính mình như ông giải thích trong câu thứ 11 này. Vì vậy, không có gì quan trọng hơn đối với chúng ta vào thời điểm này là hiểu chính xác điều mà câu thứ 11 này nói và điều mà nó không nói. Chúng ta hãy nhìn lại nó một lần nữa, cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó có nghĩa là gì? Có ba nguyên tắc mà chúng ta phải ghi nhớ trước khi đi vào chi tiết của lời tuyên bố. Nguyên tắc đầu tiên mà vị sứ đồ khẳng định là điều gì đúng về Chúa Cứu Thế Giê-xu thì cũng đúng về phương diện này đối với chúng ta. Vì chúng ta được kết hiệp với Ngài, chúng ta đã thấy ông đã chứng minh điều đó như thế nào. Ông nói, hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta đã được kết hiệp với Chúa Cứu Thế, và bởi vì chúng ta được kết hiệp với Chúa Cứu Thế, nên điều gì đúng với Ngài thì cũng đúng với chúng ta. Tôi nhắc bạn về sự so sánh cũ. Chúng ta từng được kết hiệp với Adam. Đó là lý do tại sao chúng ta là chúng ta bởi bản chất. Adam đã sa ngã. Chúng ta đã sa ngã. Adam đã phạm tội. Chúng ta đã phạm tội với Adam. Đó là lý lẽ trong chương 5 câu 12 cho đến hết. Bây giờ chúng ta liên kết với Chúa Cứu Thế. Và vì vậy những gì đúng với Ngài cũng đúng với chúng ta. Từ giống nhau chứng minh điều đó. Nguyên tắc thứ hai là lời phát biểu trong câu thứ 11 hoàn toàn không mang tính thực nghiệm. Nó không liên quan gì đến kinh nghiệm của chúng ta. Chính từ hãy coi mà ông sử dụng chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Bạn không thể bảo một người đã kinh nghiệm mà hãy coi như một kinh nghiệm. Điều đó sẽ thật lố bịch. Nếu người đó đã có kinh nghiệm thì không có gì phải nói đến. Khía cạnh thực nghiệm của vấn đề này chỉ xuất hiện trong câu kế tiếp. Rắc rối chính về đời sống cơ đốc là người ta sẽ lao vào thực nghiệm trước khi họ hiểu được lẽ thật. Thực nghiệm là kết quả của một sự hiểu biết về giáo lý, về lẽ thật. Bây giờ câu này hoàn toàn không mang tính thực nghiệm. Khía cạnh thực tiễn, thực nghiệm xuất hiện trong câu 12 và theo sau đó. Nguyên tắc thứ ba là câu này không đề cập trực tiếp đến vấn đề về đời sống thánh khiết và sự thánh hóa của chúng ta, nhưng nó giới thiệu cho chúng ta một lẽ thật sẽ dẫn đến vấn đề thánh hóa và thúc đẩy điều đó một cách tuyệt vời nhất. Câu 11 không liên quan trực tiếp đến sự nên thánh, nhưng gián tiếp, nó là một câu quan trọng nhất liên quan đến toàn bộ vấn đề. Đó là ba nguyên tắc mà chúng ta phải ghi nhớ trong tâm trí. Bây giờ chúng ta đi đến phần giải thích chi tiết. Chúng ta hãy bắt đầu với từ hãy coi, hoặc một cách dịch hay hơn có lẽ sẽ là bạn phải tiếp tục suy xét, hãy suy xét sự thật này về chính bạn. Thật thú vị khi lưu ý rằng từ hãy coi ở đây trong câu thứ 11 của chương này chính là từ được sử dụng trong chương 4 và trong một loạt các câu, nó xảy ra trong câu 3 của chương đó. Vì Kinh Thánh có nói chi, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó đã được kể cho người. Bạn cũng sẽ tìm thấy từ này trong các câu 6, 8, 9, 10, 11, 23 và 24. Đôi khi nó được dịch là từ, được kể cho. Cùng từ này cũng được tìm thấy trong chương 3 câu 28 của thư tín này. Và đây là một cách sử dụng quan trọng của nó. Vị sứ đồ đã tranh luận về vấn đề xưng công bình bởi đức tin như thế nào. Nó không phải bởi việc làm của luật pháp, và vân vân. Sau đó, tóm tắt lập luận của mình. Ông nói, vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Vì chúng ta kể rằng, đó chính xác là cùng một từ. Ông nói, đây là kết luận mà chúng ta đã đi đến. Đó là ngụ ý của từ này. Đây không phải là điều mà bạn tự thuyết phục mình về mặt tâm lý học. Nó là một kết luận. Nó là kết quả tất yếu của lẽ thật mà vị sứ đồ đã đặt ra. Điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận lời Đức Chúa Trời và rút ra kết luận tất yếu từ đó. Hãy làm những gì Abraham đã làm khi Đức Chúa Trời đến với ông ở tuổi 99, Sara đã 90, và Ngài nói với ông rằng, Sara sẽ thọ thai và sinh một con trai. Điều đó nghe có vẻ quái dị, có vẻ bất khả thi, nhưng Abraham tin Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng Abraham đã tin điều đó, bất chấp mọi điều ngược lại. Nói cách khác, Abraham đã tin rằng điều Đức Chúa Trời phán là thật, Abraham đã đi đến kết luận rằng điều Đức Chúa Trời đã hứa cũng có thể thực hiện, ông dựa trên chính lời Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta đến với cụm từ mình, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi. Nó có nghĩa là nhân cách cốt lõi của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về điều này trong chương 7. Nhưng ông ấy muốn nói đến bạn, con người riêng biệt mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho mỗi người, điều khiến chúng ta trở thành những cá nhân độc đáo và khác nhau. Trước đây, tôi từng thuộc về Adam, nhưng bây giờ tôi thuộc về Chúa cứu thế. Tôi có thể nói về con người cũ và con người mới, nhưng bản thân tôi có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai con người đó. Đây là thực thể của tôi, chính tôi mà ông ấy đang đề cập. Bạn, con người thực sự của bạn, đến từ Chúa và sẽ trở về để đối diện với Chúa. Chính bạn với cá tính và bản sắc riêng của mình. Hãy xem bản thân mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa của chúng ta. Điều đó đưa chúng ta đến cách diễn đạt thứ ba, trong Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô viết là, cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, không phải qua Ngài, không phải bởi Ngài, nhưng là trong Ngài. Có cả một thế giới khác biệt biết bao, chúng ta tìm thấy chính xác cùng một điều đó trong câu này. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Tôi đã hết sức cố gắng để chứng minh rằng đó không phải là bởi sự sống của Ngài, mà là trong sự sống của Ngài. Ở đó vị sứ đồ bắt đầu giải thích giáo lý vĩ đại về việc chúng ta ở trong Chúa cứu thế, được kết hiệp với Ngài, mà ông đã theo suốt phần còn lại của chương 5 và trong tất cả 10 câu đầu của chương 6. Trong Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta đã thấy chi tiết qua chương 6 này rằng lập luận cơ bản của ông từ đầu đến cuối là chúng ta, những người tin Chúa, không chỉ được tha thứ vì những gì Chúa cứu thế đã làm cho chúng ta, mà chúng ta còn được kết hiệp với Chúa cứu thế, được hiệp nhất với Ngài, và thực sự chúng ta đang ở trong Chúa cứu thế. Như Ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh, chúng ta ở trong Ngài, là một phần của Ngài. Đó là cơ sở cho toàn bộ lập luận của ông. Và do đó ở đây ông nói, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là lý do anh em chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời, vì anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Điều đó đưa chúng ta đến vấn đề thứ tư, là vấn đề thực tế. Tôi phải làm gì khi tôi được bảo rằng tôi phải coi mình thật sự đã chết về tội lỗi? Trước hết chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của nó. Có lẽ không có câu nào bị lạm dụng và hiểu sai như câu này. Đây là một số điều không có nghĩa như vậy. Nó không có nghĩa là bổn phận của tôi, vì cớ sự tuyên xưng đức tin của tôi, và vì cớ lời thề của một cơ đốc nhân, là phải chết đối với tội lỗi. Một số người đã giải nghĩa câu này theo cách đó, như thể vị sứ đồ đang nói rằng, anh nói rằng, anh tin rằng Chúa cứu thế đã chết cho tội lỗi của anh, và anh được Đức Chúa Trời tha thứ bởi vì Ngài đã chết cho tội lỗi của anh, rằng anh được xưng công bình bởi đức tin. Vì vậy, anh em không thấy rằng bổn phận của anh thật sự là phải chết đối với tội lỗi hay sao? Chắc chắn câu trả lời cho điều đó là toàn bộ ngữ cảnh đó khiến nó không thể xảy ra. Sự giải thích ở đây phải phù hợp với những gì chúng ta đã nhìn thấy là đúng về Ngài. Thứ hai, đây không phải là một mạng lệnh cho tôi phải chết về tội lỗi. Nhiều người đã giải thích nó chỉ là một huấn thị truyền dạy người cơ đốc phải chết đối với tội lỗi, bởi cớ những gì Chúa cứu thế đã làm cho họ. Nó cũng không có nghĩa là như vậy. Chính xác thì ông đang nói gì? Về mặt tích cực, đây là lời khuyên của ông. Chúng ta phải coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, không phải là điều chúng ta muốn trở thành, mà là điều thực sự đối với chúng ta. Ông nói, vì sự hiệp nhất của bạn với Chúa cứu thế, bạn thật sự đã chết đối với tội lỗi. Ông nói, hãy nhận biết, hãy kết luận rằng bạn đã chết đối với tội lỗi vì Chúa cứu thế đã chết đối với tội lỗi. Vị sứ đồ đã chịu khó nhọc để nói cho chúng ta biết chi tiết những gì là thật về chính mình Chúa. Vì tiếp theo ông sẽ nói cho chúng ta biết rằng, những gì là thật về Ngài đều là thật đối với chúng ta. Vì vậy, tôi phải coi, không phải là một điều gì đó tôi muốn là đúng, mà là một điều gì đó đúng. Không phải coi là tôi đã làm điều này cho tôi, không, điều này đã được làm cho tôi bởi Chúa cứu thế. Và sự thật là bởi vì tôi được kết hiệp với Chúa cứu thế, và từ giây phút tôi được kết hiệp với Ngài, thì tôi đã chết đối với tội lỗi, đối với luật pháp, đối với chính sự chết. Vì vậy, tôi phải kể đến một điều gì đó đã xảy ra rồi, và điều đã xảy ra này không phải là điều mà tôi làm. Chính sự chết của tôi đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời là một điều gì đó đã được Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất cho tôi. là Đấng đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Tôi đã bước vào địa vị này vì công tác của Đức Thánh Linh, Đấng làm báp têm cho tôi trong Chúa Cứu Thế. Và như Ngài làm báp têm cho tôi trong Chúa Cứu Thế, tôi được ở trong Chúa Cứu Thế. Và tôi nhận lấy tất cả những kết quả mà những gì đã xảy ra cho Ngài. Vì vậy, câu này không bảo tôi phải hoàn tất bất cứ điều gì. Nó chỉ bảo tôi nhận biết những gì đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho tôi một lần đủ cả và mãi mãi. Ngài đã chết đối với tội lỗi một lần. Vì vậy tôi đã chết đối với tội lỗi một lần và mãi mãi. Đó là những gì tôi phải tiếp tục giữ trước mặt mình. Vì vậy, bạn thấy rằng điều này không thực nghiệm. Nó không cho tôi biết bất cứ điều gì về kinh nghiệm của tôi. Nó cho tôi biết điều gì? Nó cho tôi biết về vị trí của tôi, toàn bộ địa vị của tôi. Nó nói với tôi về lĩnh vực mà trong đó tôi hiện là một cơ đốc nhân. Chúa Cứu Thế đã từng ở trong vương quốc của tội lỗi và sự chết. Ngài không còn ở đó nữa. Tôi đã từng ở trong vương quốc của tội lỗi và sự chết. Tất cả những ai không phải là cơ đốc nhân đều vẫn ở trong vương quốc của tội lỗi và sự chết, đều ở dưới quyền thống trị của tội lỗi, của Satan và của sự chết, thuộc về sự tối tăm, thuộc về vương quốc của Satan. Nhưng tôi cũng không còn thuộc về nó nữa. Tôi đã được đem ra khỏi đó với Ngài bởi vì tôi ở trong Ngài. Quý thính giả thân mến, bạn và tôi phải trông cậy vào điều này, sự thật này về chính chúng ta. Đó không phải là kinh nghiệm, nhưng lời Đức Chúa Trời đến với chúng ta và cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta là cơ đốc nhân, thì bởi hành động của Đức Thánh Linh, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Và bởi vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, nên điều gì là đúng về Ngài trong mối liên hệ của Ngài với tội lỗi và sự chết, cũng đúng về chúng ta trong mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi và sự chết. Vì vậy, tôi phải nhận ra, tôi phải tin rằng, như Ngài đã chết đối với tội lỗi một lần đủ cả, thì tôi cũng đã làm như vậy. Tôi không còn ở trong lĩnh vực của tội lỗi và sự chết. Tôi thuộc về lĩnh vực khác này, sống cho Đức Chúa Trời. Đây không phải là kinh nghiệm của tôi, nhưng là địa vị mà tôi hiện đang sống trong đó. Và như vậy, tuần tới chúng ta đến với nửa sau của câu 11 trong lời khuyên đầu tiên của ông. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 10 vào tuần sau.
Chính Chúa thật từ xưa Giê-xu chéo mình. Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh. Bởi huyết trên con tâm thanh sạch an bình. Kính ngợi Chúa Giê-xu. Vinh thay danh Giê-xu. Vinh thay danh Giê-xu. Bởi huyết trên con tôi thanh sạch an bình. Kính ngợi Chúa Giê-xu. Chúa cứu tôi ôi ơn sâu rộng muôn trùng. Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung. Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng. Kính ngợi Chúa Giê-xu. Vinh thay danh Giê-xu. Vinh thay danh Giê-xu. Bởi huyết trên con tôi thanh sạch an bình. Kính ngợi Chúa Giê-xu.